tôi cầm điện thoại của chồng, định đặt một phần lẩu ngoài. Nhưng lại phát hiện trong phần ghi chú thường dùng của anh có viết: trong nhà có bà bầu, làm sạch sẽ chút, ít dầu ít muối. Tim tôi chợt trầm xuống, liếc nhìn về phía chồng vẫn còn trong phòng tắm. Không thể tin được, người đàn ông kiên quyết sống DINK bao năm, sao lại đột nhiên đặt đồ ăn cho phụ nữ mang thai. Do dự vài giây, tôi run rẩy mở phần lịch sử đặt hàng. Một loạt đơn giày đặc kéo dài, tất cả đều cùng một cửa hàng suất ăn cao cấp dành riêng cho thai phụ. Mỗi đơn đều trên 10.000 tệ. Địa chỉ nhận hàng là công ty chồng tôi, người nhận cũng là anh. Thoát khỏi ứng dụng, tôi ngồi thẫn thờ trên sofa. Nhìn người đàn ông gần 40, cơ bắp rõ ràng, gần một năm nay đột nhiên rất chú trọng quản lý vóc dáng. Tôi buột miệng hỏi: dạo này ở công ty anh thường xuyên gọi đồ ăn ngoài sao? Anh hơi sững lại, rồi lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Thỉnh thoảng thôi, sao em lại hỏi thế? À, lâu rồi chưa ăn cá chép chua ngọt em làm, mai em làm cho anh mang đi công ty nhé. Tôi mỉm cười đồng ý. Nhưng trong lòng, câu ghi chú bà bầu trong điện thoại anh như một cái gai, khiến tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ nổi. Lục Hạo Nhiên dựa lưng vào tôi, chưa đầy nửa phút đã ngủ say. Nhân lúc anh say giấc, tôi bước vào thư phòng, muốn tìm câu trả lời. Kết hôn 10 năm, anh luôn giữ giới hạn, chưa từng vượt quá với bất kỳ phụ nữ nào. Tôi tự an ủi, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi thử mở máy tính anh để tìm manh mối. Mật khẩu vốn là ngày sinh nhật tôi, nhưng giờ lại báo sai. Linh cảm mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Tôi tiếp tục nhập mật khẩu két sắt, lần này vẫn dùng sinh nhật tôi bất ngờ lại mở được. Bên trong nằm yên một chiếc hộp đựng khuy mang xét, khiến tôi thoáng xúc động. Đó là món quà tôi tặng anh sau khi ký được hợp đồng lớn đầu tiên. Dù giờ anh đã là tỷ phú, anh vẫn luôn nói khuy mang xét ấy có ý nghĩa đặc biệt. Tôi thầm nghĩ, có lẽ đúng là mình đa nghi rồi. Nhưng khi mở hộp ra, tôi chết lặng. Khuy mang xét biến mất, thay vào đó là một tờ giấy khám thai được gấp thành hình trái tim. Tờ giấy kia được anh cất giữ như báu vật. Tên trên đó ghi rõ ràng Triệu Linh. Máu trong người tôi như đông cứng. Triệu Linh chẳng phải là vợ quá của đồng đội cũ của anh sao? Hai người vốn chẳng qua lại gì, vậy mà sau lưng tôi lại lén lút đến mức này, tôi hoàn toàn không hay biết. Ngực tôi nghẹn chặt, thở không ra hơi. Tôi cẩn thận để mọi thứ lại chỗ cũ, giả vờ như chưa hề phát hiện gì, quay về giường nằm. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà suốt đêm tới sáng. Sáng hôm sau, Lục Hạo Nhiên thấy tôi đã thức, ôm tôi khẽ hôn lên trán. Vợ à, cá chép chua ngọt em làm xong chưa? Chưa kịp để tôi trả lời, màn hình điện thoại anh sáng lên. Trong thoáng chốc, tôi liếc thấy tin nhắn của Triệu Linh. Anh yêu, hôm nay nhớ làm cá chép chua ngọt cho em đấy nhé, không được thất hứa đâu. Bà bầu vốn tham ăn, đang chờ anh mang tới nảy ngã. Anh chỉ nhìn qua, chẳng kịp nói thêm câu nào với tôi. Vừa lấy hộp cá chép chua ngọt tôi đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, anh vội vàng chạy ra khỏi cửa. Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn chắc chắn, chồng tôi đã yêu người khác. Không chỉ vậy, họ còn có cả một sinh linh chưa chào đời. Người đàn ông vốn không hảo ngọt, lại nhờ tôi làm cá chua ngọt, chẳng qua là mượn tay tôi để lấy lòng người đàn bà bên ngoài. Tôi lập tức gọi cho cô bạn thân làm luật sư ly hôn. Giúp tôi soạn thảo đơn ly hôn, ngay bây giờ. Và nữa, giới thiệu cho tôi một thám tử tư đáng tin cậy, giá bao nhiêu cũng được. Lục Hạo Nhiên mới đến công ty chưa đầy 5 phút. Triệu Linh liền đăng trạng thái và còn tác thẳng tôi. Ông xã thân yêu của tôi nấu ăn ngon quá, biết tôi mang thai thích vị chua ngọt, ăn đồ ngoài mãi cũng ngán rồi, đặc biệt tự tay xuống bếp làm cho tôi, ghen tị chưa. Tôi bấm mở hình ảnh, phía sau là phòng nghỉ riêng trong văn phòng Lục Hạo Nhiên, trên bàn đặt món cá chép chua ngọt mà tối qua chính tay tôi đã làm. Năm đó, khi chúng tôi mới cưới, ân ái quấn quýt, anh còn đặc biệt sửa sang ra căn phòng nghỉ này cho tôi, đặt một chiếc ghế quý phi bên cửa sổ. Anh đã từng thề thốt đầy tình cảm: vợ à, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là bí mật nhỏ của riêng anh và em. Thế nhưng giờ đây, anh lại mang người phụ nữ khác nằm trên chiếc ghế của tôi, ăn món ăn do tôi tự tay chuẩn bị. Tôi không thể chịu đựng thêm, liền bấm thích rồi để lại một dòng bình luận chua chát. Nghe nói chồng cô đã mất 3 năm rồi, khi nào tái hôn vậy, sao không mời tôi đi dự cưới? Ngay lập tức, điện thoại tôi rung lên, là Triệu Linh gọi tới, giọng lộ vẻ ấm ức. Chị dâu, chị hiểu lầm em rồi, nghe em giải thích. Lục Hạo Nhiên giật lấy điện thoại, có chút sốt sắng, còn mang ý trách móc. Linh Linh chỉ muốn nếm thử món em nấu thôi, sao em lại ghen tuông vô cớ? Tôi không đáp lại, chỉ truy hỏi thẳng. Vậy từ bao giờ hai người thân thiết đến mức này? Cô ta vì sao lại xuất hiện trong văn phòng anh? Tôi cần một lời giải thích. Điện thoại bên kia im lặng cả chục giây, rồi anh mới ấp úng nói. Hồi trước, mấy anh em chiến hữu thương lượng với nhau, cử một người thay mặt chăm lo cho Linh Linh. Em cũng biết đấy, cô ấy một mình sống chẳng dễ dàng. Sợ em suy nghĩ nhiều nên anh không nói, anh chỉ giao việc dọn dẹp văn phòng cho cô ấy làm thôi. Em tin anh đi, giữa anh với cô ấy hoàn toàn trong sạch. Nghe Lục Hạo Nhiên một mực bảo đảm, tôi tự nhủ phải cho cuộc hôn nhân 10 năm này một cơ hội cuối. Tôi nói, tối nay 10 giờ, anh về nhà, có chuyện chúng ta cần phải nói rõ. Bên kia, anh thở phào nhẹ nhõm, giọng lại trở về dịu dàng quen thuộc. Anh biết ngay mà, vợ anh là người hiểu chuyện, em chờ anh sẽ mua bánh su kem em thích nhất. Cúp máy, tin nhắn của Triệu Linh lại lập tức tới. Mộng Giao, chị thật sự tin rằng tôi và chồng chị trong sạch sao? Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố gắng đè nén cơn giận. Tối nay, tôi cần chính miệng Lục Hạo Nhiên đưa ra câu trả lời. Chưa đến 8 giờ, người chồng vốn hay về muộn hôm nay lại sớm bước vào cửa. Anh xách một hộp bánh su kem đưa cho tôi, phía sau là Triệu Linh cũng chen ngang đi vào. Sắc mặt tôi xa sầm, vừa định nổi giận. Lục Hạo Nhiên đã nhanh tay kéo vai Triệu Linh, rồi quay sang tôi giới thiệu. Đều là người quen cả, hôm nay Linh Linh muốn xin lỗi em, tự tay làm su kem mang tới. Anh còn cẩn thận đặt tay tôi lên mu bàn tay cô ta, kiên nhẫn nhỏ nhẹ. Từ nay Linh Linh là em gái kết nghĩa của anh. Vợ à, sau này em và Linh Linh hãy gọi nhau là chị em, đều là người nhà cả, đừng ghen bóng ghen gió nữa nhé. Triệu Linh thân mật nắm lấy tay tôi, đưa chiếc su kem tới sát miệng tôi, ngọt ngào làm nũng. Chị à, nghe nói chị thích ăn su kem, em đã làm cả buổi chiều đến mỏi dã rời tay, chị ăn một miếng thôi, đừng giận anh Hạo Nhiên nữa. Su kem vừa chạm môi, một mùi hắc nồng sộc lên, làn da bỏng rát đau buốt. Tôi phẫn nộ gạt mạnh tay cô ta ra, chất vấn. Cô đã bỏ gì vào trong su kem? Lục Hạo Nhiên hoàn toàn không để ý phản ứng khác thường của tôi, ánh mắt anh chỉ dồn cả vào Triệu Linh. Cái nhìn ấy quá quen thuộc, ngày xưa anh cũng từng nhìn tôi như thế. Nhưng giờ, trong mắt anh chỉ có cô ta. Bất ngờ Triệu Linh ôm bụng, từ từ ngồi sụp xuống, chưa đến 3 giây, nền nhà đã loang lổ vệt máu đỏ. Cô ta mặt mày trắng bệch, giọng run rẩy. Con tôi, cứu lấy con tôi. Lục Hạo Nhiên hoảng loạn, như kẻ mất trí, bế thúc cô ta lao thẳng ra ngoài, chạy về phía bệnh viện. Tôi hét về phía lưng anh. Lục Hạo Nhiên, hôm nay anh bước chân ra khỏi căn nhà này, chúng ta ly hôn. Tiếng anh vọng lại từ xa. Vợ à, chờ anh sắp xếp cho Linh Linh xong, nhất định anh sẽ về giải thích với em. Trong lòng tôi, chút hy vọng cuối cùng cũng tan thành tro bụi. Lục Hạo Nhiên, anh hết cơ hội rồi. Tôi lập tức gọi cho bạn học là luật sư. Ngày mai nhờ cậu cùng tôi đến công ty một chuyến, tôi cần thu thập đủ chứng cứ, chuẩn bị đánh trận kiện ly hôn này. Tôi soi kỹ vết thương trên môi, may mà chỉ chạm nhẹ, không quá nghiêm trọng. Triệu Linh vậy mà lại cho kiềm mạnh vào su kem. Mục đích của cô ta là muốn hủy hoại dung nhan của tôi. Món nợ này, tôi nhất định sẽ bắt cô ta trả giá. Tôi đeo khẩu trang, cùng cô bạn học luật sư tới công ty. Lễ tân yêu cầu tôi phải đăng ký đặt hẹn mới được vào văn phòng tổng giám đốc. Tôi bật cười lạnh. Cô mới vào làm phải không? Đây là công ty tôi sáng lập, khi nào tôi muốn vào công ty mình cũng phải đăng ký hẹn trước vậy. Cô nhân viên lễ tân bày ra vẻ mặt chế giễu, tiếp đó nhếch môi cười mỉa mai. Tôi sao lại không biết công ty này còn có nhân vật như cô, nếu ai tới tôi cũng cho vào, vậy chẳng phải tôi thất trách rồi sao? Tôi gật gù, cũng có lý. Sau đó lạnh lùng nói tiếp. Lục Hạo Nhiên, tổng giám đốc của các người chính là chồng tôi, giờ tôi có thể vào chưa? Lúc này, vài nhân viên đứng xem náo nhiệt bắt đầu chỉ trỏ. Thời nay mấy tiểu tam cũng dám đường hoàng tới tận nơi gây chuyện sao? Nếu để phu nhân tổng giám đốc Triệu biết được, chắc chắn sẽ lột da cô ta. Tôi nhíu mày, mở điện thoại cho họ xem ảnh của Triệu Linh, rồi hỏi lại. Các người nói là người phụ nữ này sao? Cô lễ tân trợn mắt lườm tôi. Không phải cô ấy thì còn ai, mau cút đi, đợi phu nhân tổng giám đốc trở về, mất mặt ê chề sẽ là cô đó. Tôi chẳng thèm để ý, đi thẳng đến phòng tạp vụ. Tôi chỉ vào ảnh của Triệu Linh hỏi bà Lao Công. Xin hỏi người này có ở bộ phận tạp vụ không? Bà Lao Công lắc đầu. Đây chẳng phải phu nhân của tổng giám đốc Lục sao? Bà ấy ở công ty là phó tổng giám đốc, được tổng giám đốc cưng chiều hết mực, sao có thể làm công việc nặng nhọc như dọn dẹp được. Khoảnh khắc ấy, tim tôi hoàn toàn lạnh giá. Trước khi kết hôn, cha mẹ tôi đã bỏ vốn giúp tôi sáng lập công ty này. Nhưng Lục Hạo Nhiên lại nói muốn chứng minh bản thân không phải kẻ ăn bám. Để anh ta giữ được thể diện, tôi cam tâm tình nguyện lùi về phía sau, để anh ta thay tôi ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Tôi nào ngờ, 10 năm sau lại thành thế này. Lục Hạo Nhiên mang người đàn bà bên ngoài về làm nữ chủ nhân ngay tại công ty của tôi. Đã như vậy, tôi sẽ khiến đôi cẩu nam nữ chiếm chỗ này phải cút ra ngoài. Bạn học luật sư ghé tai tôi thì thầm. Đều đã quay video lấy chứng cứ, vụ ly hôn này tôi nắm 9 phần thắng, cứ yên tâm giao cho tôi. Chúng tôi vừa định mở cửa văn phòng của Lục Hạo Nhiên, liền bị một gã đeo kính chặn lại. Đồ tiểu tam, thưa.